This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Tên tôi là Dung Max. Trước khi tôi về hưu năm 2010, tôi làm việc cho văn phòng FBI là thông dịch viên.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Dạ, con cảm ơn bà. Thưa bà qua năm 1967 phải không bà?
Đúng rồi.
Dạ, bà qua bằng diện nào vậy?
Năm 1967 giao kẹo làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ dạy tiếng Việt Nam. Chị lớn của tôi là bà Trần Thị Nguyệt, làm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, có giao kẹo với Liên Hiệp Quốc. Sau đó giao kẹo hết hạn, bà có tìm việc làm dạy tiếng Việt. Thì lúc bây giờ bà cũng xin được một cái giao kẹo cho tôi. Thành ra hồi tháng 4 năm 1967, tôi và hai con trai đi qua Mỹ.
Dạ, mà trước đó thì bà bên Việt Nam bà làm cái gì?
Tôi làm cho văn phòng nhà địa chất.
Dạ, rồi làm sao mà bà hiểu tiếng Anh và tiếng Việt một cách dễ dàng vậy?
Tiếng Anh thì tôi học ở trường trung học đó, thành ra không có nói nhiều mà không có nghe nhiều. Nhưng mà khi tôi tới Hoa Kỳ thì tôi nghe TV, đọc báo, rồi nói chuyện với người ta, thành ra rồi tại vì có căn bản về tiếng Pháp, thành ra cũng dễ hơn.
Dạ. Yeah. Mà lúc mà bà ở bên Việt Nam đó, cái thời bà lớn lên thì có giao thiệp với người Pháp hay là người Mỹ nhiều không bà?
Khi tôi lớn lên là tôi học ở trường Pháp, tại vì ông cụ tôi nói là nếu mà biết tiếng Pháp thì sẽ dễ tìm công việc tốt hơn. Thành ra từ nhỏ tới lớn là tôi đi học trường Pháp.
Dạ. Yeah. Mà lúc đó thì ông cụ của bà đó là một người, chắc phải là một người tân tiến lắm mới cho con gái đi học như vậy hả bà?
Đúng rồi. Ông cụ tôi từ hồi nào đến giờ là làm việc cho tới Pháp. Thành ra bất cứ con gái hay con trai trong gia đình là ông cụ bắt đi học.
Người Việt Nam mình mà thời đó đó, mà hồi xưa mà làm cho Pháp như vậy đó, là mình có cảm thấy là mình bực bội làm cho người Pháp không? Hay là mình cảm thấy là mình có một cái địa vị cũng như là cao cấp như vậy? Thì tại vì con trong đầu con có nghĩ là nếu mà là con trong cái tình trạng suy nghĩ của con đó, thì con làm cho người Pháp mà người Pháp thì vào Việt Nam như vậy thì đô hộ Việt Nam á, con rất là bực bội. Nhưng mà chắc thời đó thì chắc khác phải không bác?
Không, từ hồi hồi đó thì khác, là vì năm 1946 thì có chiến tranh với lại Nhật với Trung Quốc nó sang Việt Nam, thành ra ông cụ tôi vẫn làm cho người Pháp, thành ra rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Tại vì lúc bây giờ nếu mà làm cho người Pháp thì công việc nó tốt hơn và chắc chắn hơn.
Dạ, yeah. Vậy là cũng không có cái gì mà trắng đen. Tại vì trong đầu con nghĩ là Pháp đô hộ thì rất là làm một cái câu chuyện trong lịch sử. Con suy nghĩ lại thì nhiều khi con nghĩ là người Pháp đô hộ, nhưng mà thật ra nghe lại bà kể như vậy thì ông cụ không có cái sự bực bội như là con nghĩ.
Không, tại vì ông cụ tôi hồi xưa đến giờ vẫn làm cho người Pháp, thành ra rất được người ta tin cận, và ông cụ có công việc tốt, thành ra không có vấn đề gì hết à.
Dạ. Mà lúc mà bà rời Việt Nam mà đi Mỹ đó, bà có đi những cái quốc gia khác chưa?
Chữa
Dạ, lần đầu tiên.
lần đầu tiên xuất ngoại.
Mà lúc đó thì ông cụ có nói gì với bà không? Hay là gia đình có nói gì với bà không?
Ông tủ tôi thì rất tân tiến, và bà cụ là một người làm việc trong nhà, thành các cụ không có vấn đề gì hết. Khi tôi đi thì có giao kèo làm việc cho 2 năm, sau đó sẽ trở về. Thành ra ông cụ lúc bây giờ tôi làm công chức cho chính phủ Việt Nam, thành đâu có nhiều tiền chứ.
Dạ.
Ông cụ tôi phải bỏ tiền ra đặt cọc 10.000 ở Việt Nam hồi đó để mua vé máy bay cho ba mẹ con trở lại Việt Nam.
Dạ. Mà trước khi bà đi như vậy, bà có sợ hay là bà có nghĩ về tương lai như thế nào?
Không, trước khi tôi đi thì tôi có liên lạc với bà chị của tôi, lúc bây giờ cũng đang dạy tiếng Việt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là một khi mà tôi tới Mỹ đó, tôi không có ý định trở về Việt Nam nữa.
Tại sao vậy bà?
Tại vì lúc bây giờ ông chồng thứ nhất của tôi hay ham chơi, thành ra có nhiều bạn gái. Thì năm 1967, lúc bây giờ chính phủ cho phép ly dị, thành sau một khi có giấy ly dị là tôi rời Việt Nam ngay.
Dạ. Mà thời đó thì ly dị thì trong những cái gia đình mà bên Việt Nam thì cái đó rất là khó khăn phải không bác?
Đúng
Phải không
rồi,
bà?
đó là cái vấn đề ly dị đầu tiên trong cả 2 gia đình, bên chồng tôi và bên gia đình tôi.
Bây giờ bà nghĩ lại những cái lúc mà bà là người đầu tiên mà ly dị như vậy đó, bà nghĩ lại đó thì bà nghĩ cái sự mà quyết định của bà đó có là cái sự đúng không, cái thời gian đó không bà?
Đúng là vì các anh họ của tôi có làm cho chính phủ, và bên cả gia đình bên chồng lẫn bên gia đình tôi đều thấy là ông chồng cũ tôi rất chơi bời,
Dạ.
thành ra một khi họ biết là tôi đi dị, họ không có vấn đề trở ngại gì hết.
Dạ, tại vì cái vấn đề mà ly dị bên Việt Nam hồi xưa thì những cái người trong gia đình họ kêu bằng tiếng Anh kêu bằng look down, họ kỳ thị vô
Đúng,
cùng. Dạ, đúng không
đúng.
bà?
Nhưng mà họ thấy rất vô lý, là vì trong khi ông chồng tôi vẫn đi chơi bời, đi các bar rồi gặp các bạn gái mà không có vấn đề gì hết, mà trong khi đó tôi vừa đi làm vừa nuôi con, thành ra họ thấy rất là bất công.
Bất công nha. Con cũng nghĩ lại rất là nhiều người phụ nữ bên Việt Nam từ thời đó tới ngày nay. Ngày nay thì bây giờ khác rồi, 10 năm đổ lại thì khác, nhưng mà cái thời mà của mẹ con và của bà
Đúng rồi,
là người phụ nữ Việt
khó
Nam
khăn
ấy,
lắm chú,
khó khăn. Dạ,
khó
khó
khăn
khăn
lắm,
lắm. Dạ.
đúng.
Dạ. Mà bà lúc mà bà rời Việt Nam đó thì bà qua Mỹ thì bà có những cái tư tưởng gì về nước Mỹ lúc mà bà mới đặt chân trên nước Mỹ?
Khi tôi rời Việt Nam là phải giấu bên gia đình nhà chồng, thành ra gia đình tôi nhờ em trai của tôi làm phi công, đưa tới phi trường Tân Sơn Nhất, phải nhìn chung quanh để bên gia đình bên chồng không biết là chúng tôi ra đi. Thì khi lên máy bay tới Mỹ, tôi rất mừng là vì không có vấn đề gì trở ngại cả.
Dạ. Rồi lúc mà bà tới Mỹ thì bà tới thành phố San Diego hả bà?
Khi tới Mỹ thì bắt đầu là tới Honolulu trước
Dạ.
để làm thủ tục giấy tờ vào Mỹ. Sau đó tới San Francisco thì có người bạn của bà chị tôi ra đón, thành đưa về khách sạn. Hôm sau thì ba mẹ con bay xuống San Diego.
Dạ. Rồi từ San Diego thì bà ở ở đâu ở trên San Diego bà?
Từ San Diego bà chị tôi và người bạn đưa về Coronado.
Dạ.
Thì lúc bây giờ bà chị tôi là bà Nguyệt có mượn sẵn một căn hộ tại Coronado. Thành ra lúc bây giờ chúng tôi ở đó và đi dạy học ở Coronado.
Dạ. Coronado cũng như là thiên đàng.
Đúng.
Như là thiên đàng. Hồi xưa con không biết như thế nào, nhưng mà ngày nay là một cái nơi rất là mắc tiền. Mua nhà đó là không có cách gì nào mà có cửa vô,
Đúng
tại vì
rồi.
họ
Đúng
không có
rồi.
bán nhà đó nữa.
Đúng rồi. Thật ra là một cái tỉnh do hải quân nhiều người ở đó. Thành tôi thấy rất là yên ổn mà không có nghe tiếng súng. Thành ra ba mẹ con rất là yên ổn mà có vì có bà chị tôi ở sẵn đó. Thành ra mọi việc đều có sẵn cả. Thành ra hai con trai của tôi đi học xong rồi đi chơi trong thành phố không có vấn đề gì trở ngại cả mà rất là yên ổn.
Mà lúc mà bà bắt đầu mà dạy học tiếng Việt đó thì bà có nói được nhiều tiếng Anh chưa?
Ít lắm chú ơi. Với lại ở trong trường người ta không cho mình nói tiếng Anh. Với lại lính của Mỹ thành ra chỉ nói tiếng Việt thôi. Thành ra cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà khi về nhà đó thì tôi nghe tivi rồi nghe radio mới đọc báo. Thành ra dần dần nó cũng quen đi chú.
Mà lúc đó như vậy làm sao mà mình, nếu mà không nói được tiếng Anh, làm sao bà dạy được những người lính như vậy bà?
Mình cứ có sách sẵn của trường, thành ra mình mỗi một ngày mình mở bài ra rồi để cho họ đọc theo. Sau đó buổi chiều thì có lab, tức là vào trong phòng nghe, thành ra vặn máy lên cho họ nghe người Việt nói. Mình không có nói gì hết ạ. Mỗi ngày họ phải đọc, phải giữ 30 chữ một ngày. Thành ra thấy cũng khó khăn cho họ. Nhưng mà vì mình không phải nói tiếng Mỹ, thành ra họ phải quen đi.
Mà thời gian đó đó thì là bà có theo dõi tin tức bên Việt Nam không bà?
Lâu lâu thì có thơ của bên gia đình gửi về. Thành ra cũng cũng nghe tin tức của bên gia đình. Mà lúc bây giờ chiến tranh càng ngày càng mạnh lên. Thành ra tôi rất mừng là đã đi ra khỏi Việt Nam. Và gia đình tôi cũng rất mừng là ba mẹ con tôi đã rời Việt Nam rồi.
Mà lúc đó bà có lo về bố mẹ của bà không?
Có chứ chú. Nhưng mà mình lo mà mình không làm gì được hết. Thành ra cũng phải chịu thôi.
Mà thời gian đó thì có bảo lãnh được gia đình của bà qua được không?
Chưa. Hồi đó khó khăn lắm chú ơi. Chúng tôi làm việc ở Corona đâu được 2 năm. Thành ra bên lúc bây giờ chiến tranh càng mở rộng. Thành ra bên Quốc hội Mỹ họ rút bớt quân về, không có gửi nhiều quân ra nữa. Thành ra chúng tôi phải lên Monterey. Tại vì Monterey có cái trường Monterey Peninsula College với lại Defense Language tại Monterey. Thành ra chúng tôi có dạo kèo mới. Dạy lúc bây giờ cho Army của Mỹ. Thành ra chúng tôi lại tiếp tục dạy học là đến năm 1969. Dạy học tới năm 1971. Thì lúc bây giờ Quốc hội họ hoàn toàn cắt đứt không gửi quân sang nữa. Thành ra lúc bây giờ giao kèo hết hạn.
Vậy khi mà bà dạy từ năm 67 tới 71 mà bà biết tiền mà từ quốc hội mà cắt đứt như vậy đó thì bà có tính cái chương trình gì khác không bà?
Có, chúng tôi lúc bây giờ chừng có chừng 12 người Việt Nam dạy tiếng Việt thì có mấy người có chồng Mỹ thành ra họ không có vấn đề nhưng mà chúng tôi chỉ có giao kèo tạm thời với chính phủ Mỹ thành ra phải tìm cách tìm công việc mới. Lúc bây giờ mọi người biết là nếu mà về Việt Nam thì rất là nguy hiểm cho những người đã làm việc cho Mỹ thành ra bên trường học của Tài Tiến, Tiến là em trai của Tài đó, thì họ làm cho tôi một cái giấy bảo chứng lên với lại thượng nghị sĩ tại California xin cho phép làm việc tạm thời tại Mỹ. Thành có cái giấy tờ làm cho phép làm việc thì chúng tôi tiếp tục ở Mỹ. Có người bạn lúc bây giờ tôi đã lập gia đình với người chồng thứ nhì, thành ra chúng tôi lên Berkeley mở một tiệm ăn Việt Nam Thì tại Doi Huê, cách trường đại học chừng một dặm, thì chúng tôi mở tiệm ăn ở đó.
Dạ. Rồi tìm anh như vậy là bà có kinh nghiệm nấu ăn hay là bà nghĩ làm sao mà bà mở một cái tiệm ăn ở Berkeley?
Tôi mua tiệm ăn của một vợ chồng một người bạn. Thành lúc bấy giờ cũng dễ thôi chú, không có nhiều món ăn Việt Nam, chỉ có hamburger với lại hot dog. Thành nó cũng dễ lắm.
Dạ.
Thành ra chúng tôi mở cho tới năm 1974.
Vậy là 3 năm. Mà
Rồi.
trong cái 3 năm như vậy đó thì bà có nghĩ là cái công việc mà làm nấu ăn nó khác, nó không có bằng cái việc mà dạy học không? Cũng như là bác nghĩ là cái người Việt Nam mình thì thường thường họ nghĩ là làm việc trong nhà hàng là
Rất
trong khi
là khó khăn, rất là khó khăn, và làm việc nhiều giờ mà không có quyền lợi nhiều. Mà trong lúc bây giờ thì chiến tranh càng mở rộng ra, thành họ biểu tình chung quanh tiệm ăn. Thành ra lúc bây giờ là Quốc hội quyết định là rút quân ra khỏi Việt Nam. Thành ra chúng tôi cũng nghĩ là phải đi tìm công việc khác. Nhưng mà lúc bấy giờ thì là năm 1975, bắt người người ta bắt đầu di tản, thành ra những người Việt Nam mình gọi là boat people đó, thì họ tìm cách rời khỏi Việt Nam. Nhưng mà mình không có đủ lý do gì để mà gia đình mình đi hết á, thì lúc bấy giờ là ai mạnh ai lấy chạy thôi. Ông chồng của tôi có về Việt Nam để làm giấy tờ cho gia đình vợ Việt Nam. Thì khi ông tới Việt Nam là ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ông vào trong căn cứ Tân Sơn Nhất của Mỹ thì làm giấy tờ cho bà mẹ tôi với lại gia đình một người em gái. Lúc ấy thì hỗn loạn lắm, thành mạnh ai nấy chạy à. Thì trong khi ông vào làm giấy tờ thì ở ngoài là bắt đầu họ nổ súng chung quanh Tân Sơn Nhất, thành ra ông bị kẹt ở trong đó luôn. Nhưng mà trong khi đó thì em trai của tôi là trung tá không quân, ông tìm cách để tìm một cái xe jeep chở ông bà cụ tôi, vợ chồng người em gái, một người cháu, và chạy vào trong Tân Sơn Nhất. Thì lên một cái máy bay lúc ấy ở cũng là hầu như là máy bay cuối cùng rời Việt Nam, mà trong khi đó tại Sài Gòn thì hỗn loạn lắm. Bay qua Thái Lan, thì tôi quên rồi, không nhớ tỉnh nào nữa. Thì lúc bấy giờ thì tôi ở bên này cũng mất liên lạc luôn với ông chồng luôn. Thành ra lúc bây giờ không biết là gia đình ở đâu và ông chồng tôi ở đâu. Trong khi đó thì tiệm ăn vẫn phải mở để lấy tiền mà nuôi sống chứ. Vâng. Thế thành ra mấy ngày sau, tôi không nhớ mấy ngày nữa, thì ông chồng tôi gọi về nói là tôi đang ở một mình trên tàu hải quân. Ông chỉ nói vậy thôi. Thành càng hỗn loạn hơn mà hoang mang nữa, không biết gia đình của mình ở đâu. Thì lúc bây giờ ông đi theo hải quân Mỹ bay qua, không có bay qua, lên một cái tàu tàu tôi nhớ là tàu Denver, bay qua Phi Luật Tân. Thì tại Manila thì ông ở đó để tìm cách trở về Mỹ. Trong khi đó thì em trai tôi với ông bà cụ với lại gia đình người em gái và người cháu đã tới Thái Lan. Thành em trai tôi gọi điện thoại về nói là tới Thái Lan rồi, để sửa soạn đi qua Guam. Thế thành ra gia đình tôi tới Guam. Rồi tôi không nhớ là tới đâu nữa. Ở giấy tờ, có đủ giấy tờ để đi qua Mỹ thì tới Hawaii trước. Sau đó tới Camp Pendleton ở California. Trong khi đó thì ông chồng tôi cũng không biết là gia đình tôi đã tới Mỹ rồi.
Wow.
Vâng. Thành ra lúc mà ông trở về Mỹ đi qua qua máy bay dân sự đó, tới Mỹ thì gia đình của tôi đã ở sẵn ở Berkeley rồi.
Nhưng mà bà ấy, ông chồng của bà làm sao mà đang từ Berkeley làm việc với bà bên trong nhà hàng rồi tự nhiên mà về Việt Nam được bà?
Lúc bây giờ bay qua, à xin lỗi, chạy qua bên San Francisco tới tòa tổng lãnh sự đó, xin cái visa thì ông tới Hồng Kông trước. Có mấy người Mỹ cũng ở đó sẵn để chờ máy bay về Việt Nam. Thì lúc bây giờ bên tòa tổng lãnh sự nói là Hồng Kông đã đóng cửa rồi, không có về Việt Nam nữa. Nhưng mà phút cuối cùng họ có một cái máy bay bay về Tân Sơn Nhất. Thế thành ra là những người Mỹ đó, lúc mà ông chồng tôi rời được khỏi Việt Nam, có hai người Mỹ bị kẹt lại tại Việt Nam.
Mà ông chồng của bà là có chức vụ gì trong chính phủ Mỹ không? Làm sao mà dám về Việt Nam?
Hồi trước ông là giáo sư dạy tiếng Anh. Thế khi mà lên lên ức lên mở tiệm ăn thì ông rời việc đó về hưu luôn, thành ra làm việc với tôi ở tiệm ăn. Thành lúc về Việt Nam là ông với tư cách dân sự là một người công dân Mỹ về để tìm cách mang gia đình ra khỏi Việt Nam.
Mục đích của ông là về để mang gia đình của bà
Đúng.
ra Việt Nam. Trời,
Đúng.
cái đó cũng phải là phục phục
Dạ.
ông chồng của bà
Vâng.
lắm đó, thương lắm
Vâng.
mới 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 về Việt
Nguy hiểm
Nam,
lắm.
nguy
Dạ, lúc
hiểm
đó
vô
nguy
cùng.
hiểm lắm. Dạ.
Một người rất là kêu bằng có công với gia đình của bà.
Ông rất là một người rất trung thành.
Dám bỏ cái đó cũng như là bỏ mạng mà về mà
Đúng.
cứu gia đình của bà.
Dạ, đúng. Đúng.
Thì lúc mà bà có cái tiệm ăn ở Berkeley đó thì những người mà protest tiếng Việt kêu bằng gì? Sao bà?
Người ta biểu tình,
Biểu tình, người ta cứ biểu
phản
tình
đối.
phản đối cái chiến tranh Việt Nam á, thì họ có tới ăn trong cái nhà hàng Việt Nam của bà không?
Chúng tôi phải đóng cửa mấy ngày trong lúc người ta biểu tình đó. Nhưng mà sinh viên với lại người dân của Berkeley vẫn ủng hộ chúng tôi. Thành ra họ vẫn tới tiệm ăn. Thì lúc bây giờ thì chúng tôi mở thêm món ăn Việt Nam. Thành ra họ vẫn thích, vẫn tới để ủng hộ chúng tôi.
Bây giờ con hỏi bà, từ cái lúc mà bà có cái tiệm ăn á tới cái giai đoạn mà bà bắt đầu làm FBI đó, thì bà có thể giải thích cho con nghe cái hành trình nó như thế nào không?
Sau khi mở tiệm ăn được tới mấy tháng thì chúng tôi thấy không có thành công, là vì càng ngày càng khó khăn. Thì tôi tìm được cho một người chị gái và em, một gia đình người em, hai gia đình người em tôi xin vào XP Skill Center. Thì họ học tiếng Anh rồi học đánh máy, nhưng mà em gái và chị của tôi có căn bản về công việc trong chính phủ, thành ra cũng dễ dàng hơn. Thì họ được tìm được việc, một cô em gái làm cho nhà băng ngân hàng Mỹ, và người chị thì làm cho Kaiser tại Oakland. Thành họ có công ăn việc làm tốt. Lúc bây giờ thì ông chồng tôi bán cái nhà Pacific Grove, mua một cái nhà khác ở Berkeley. Thành chúng tôi ở đó đã được gần 1 năm. Thành lúc bây giờ gia đình tôi mới rời Berkeley, tại vì mấy người em tìm được công việc ở chỗ khác. Thành ra họ rời đi. Họ có nhà riêng ở tại Alameda. Thành ra lúc bây giờ chúng tôi quyết định đóng cửa tiệm ăn. Thì tôi xin được công việc làm với Hải quân Mỹ tại Alameda. Thành ra về sau ông chồng tôi cũng làm việc ở đó với tư cách là quan sát viên. Thì tôi làm cho văn phòng nhân viên tại Alameda. Thì làm việc cho đó cho tới năm 1993. Thì trong khi đó chung quanh nước Mỹ, chính phủ bắt đầu đóng cửa các căn cứ quân sự trên toàn nước Mỹ. Thành ra có tin là sẽ đóng cửa căn cứ hải quân tại Alameda. Thành chúng tôi lại phải đi tìm việc khác. Thì năm 1993 thì ông chồng tôi về hưu, thì tôi xin được công việc làm với FBI là nhờ tài. Tài lúc bây giờ là lớn rồi, thành ra có đi làm cảnh sát viên, gặp một người nhân viên FBI thì họ bảo tôi đi thi đi để xin vào làm thông dịch viên cho FBI. Thành lúc bây giờ tôi đang làm cho Hải quân nhưng mà tôi đi thi thành ra đậu với lại FBI. Thành năm 1993 họ nhận tôi làm là thông dịch viên tại San Francisco.
Dạ, anh Tài là con trai cả của bà đó.
Đúng
Dạ,
rồi.
dạ. Mà cũng là một cái duyên, tại vì anh Tài là cảnh sát, nhưng mà anh Tài đâu có làm FBI. Nhưng mà tại vì cái công việc của anh Tài đi làm chung với FBI, FBI kêu anh Tài, thì cái ngẫu nhiên là FBI kêu nhận được bà. Nhưng mà tại vì anh Tài làm việc thông qua FBI, rồi mới có cái cơ hội được làm cho FBI.
Nhờ Tài biết tiếng Việt đó,
Yeah.
thành ra họ rất mừng là có người Việt làm với chung với họ. Thành ra khi mà tôi vào xin cũng dễ dàng hơn một chút.
Mà cái thời gian đó bà là năm 93, mà tại sao mà FBI lại cần thông dịch viên người Việt Nam?
Lúc bây giờ, tại vì có nhiều dân là quốc tịch Việt Nam, vẫn là quốc tịch Việt Nam, vẫn cần phải nói chuyện với FBI, thành ra họ cần người thông dịch viên. Thành ra lúc bây giờ họ tuyển mộ người Việt Nam nhiều hơn. Bởi vậy tôi mới có công việc làm với FBI tại San Francisco.
Dạ. Mà cái việc làm của bà như vậy đó, là bà có phỏng vấn những người Việt Nam không, hay là bà ngồi đằng sau những người agent rồi thông dịch viên? Cái công việc của bà thực chất của nó như thế nào?
Công việc của tôi thì chú nói đứng đằng sau agent, nhưng mà nhiều khi họ tới văn phòng FBI để than phiền hay là cho tin tức. Thành khi đó, khi họ tới San Francisco thì tôi lên trên để làm thông dịch.
Dạ. Rồi những cái lúc mà bà nghe như vậy đó, thì đa số cái thời gian đó đó là những người tới văn phòng hay là những cái case mà bà được làm việc đó, thì là nhiều vụ là về cái vấn đề gì bà?
Nhiều khi họ than phiền là có người tới như là đe dọa họ đó.
Dạ.
Tại vì lúc bây giờ vẫn còn có như là spy của Việt Cộng tại Mỹ. Thành ra họ tới họ cho tin tức. Thành ra công việc của tôi rất là kín. Họ không có cho phổ biến trên báo hay phổ biến trên tivi. Thành mỗi khi họ tới than phiền hay là cho tin tức là phải giấu kín. Thành ra công việc của chúng tôi lúc bây giờ khó khăn lắm, tại vì đi ra ngoài cũng không dám nói là mình cho làm FBI, hay là nếu mình đi ra ngoài phố mà mình đi tiệm ăn, có nhiều nhân viên của FBI mình cũng không có nhận họ, làm như là mình không biết họ là ai hết đó. Là vì nguy hiểm chú, mình đâu có
Dạ.
biết người người ngoại như thế nào đâu,
Dạ.
không biết ai là thật, không biết ai là hư.
Bà ơi, bà mới nói là điệp viên của những người cộng sản làm việc ở nước Mỹ thời gian đó.
Nhiều lắm chú, là vì lúc bây giờ mình đâu có liên lạc ngoại giao với lại chính phủ Việt Nam đâu. Lúc bây giờ là Việt Minh hay là chính phủ Việt Nam hoàn toàn cai quản Đức Việt Nam, mà mình chưa có giao thiệp ngoại giao với họ. Thành ra họ gửi người qua đây để mà dò la tin tức để gửi về Việt Nam. Nhiều người Việt Nam bắt buộc phải làm việc với họ là vì họ còn gia đình ở Việt Nam. Trong khi đó gia đình tôi thì đã nhờ ơn trời Phật đã qua hết bên Mỹ rồi. Thành ra mình phải cẩn thận hơn. Khi mà mình xuống, nhất là như nơi đông di cư như San Jose, mình phải cẩn thận, mình đi đâu mình cũng không có tỏ lộ là mình làm cho ai hết đó. Thành lúc bây
Dạ.
giờ cũng còn khó khăn lắm chú.
Dạ. Mà con lần đầu tiên con nghe là có điệp viên, tại vì con đọc sách thì cũng cũng đọc là có điệp viên, nhưng mà khi đó nó xa vời, nó cũng như là trong phim thôi. Nhưng mà bà thật sự là bà đã nghe về những cái đó, mà lúc đó thì những người mà đại khái là đi mét hay là đi đi tố, những người mà điệp viên như vậy đó, thì cái vấn đề mà điệp viên như vậy có nhiều người không bà?
Mình đâu có biết ai với ai, đâu biết
Dạ.
ai thật ai hư, mà lại lúc bây giờ là gia đình, nhiều gia đình qua đây họ có học thức, thành ra con cháu của họ đi làm việc tốt, trong khi đó thì những người là như là dân đánh cá, họ sang đây không có học thức thì họ làm việc tay chân, rồi tụi trẻ thì đi, nhất là con trai đi ăn cướp ăn
Dạ.
trộm
Băng đảng.
đó, băng đảng đó. Cả
Dạ.
con gái luôn nữa,
Dạ.
tài làm việc với tài họ biết, tài biết cái đó nhiều lắm.
Dạ. Mà bây giờ con xin lỗi bà, con trở về cái vấn đề mà điệp viên đó, tại vì những người mà làm điệp viên cho chính phủ bên Việt Nam đó có đông không bà?
Mình cũng không rõ nữa chú, tại
Dạ.
vì mình không biết chắc chắn ai là điệp viên, ai là không. Nhiều người họ bắt buộc họ phải theo là vì còn gia đình ở Việt Nam. Thành cái điệp viên thật thụ ra thì mình không rõ, nhưng mà nghe nói là cũng có nhiều lắm, tại vì họ ẩn trong các gia đình khác đó, cũng như là trong chùa họ nói là họ làm sư hay họ làm ni cô, nhưng mà trong khi đó là họ làm việc với chính phủ Việt Nam.
Yeah. Rồi lúc mà bà làm việc như vậy với FBI đó, thì trong đầu của bà có cái việc mà cũng như là sợ hãi là bà nghe được những cái tin tức của điệp viên hay là những người mà tố là có người điệp viên, bà có sợ cho nước Việt Nam mình không? Bà có sợ là cái tình trạng là càng ngày là càng 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 đổ bể không?
Đúng, chúng tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ thì là hoàn toàn Việt Nam là cộng sản rồi,
Dạ.
thành ra mình không có làm gì được hết, mình chỉ giúp những người thân trong gia đình thôi.
Yeah. Trong cái lúc mà bà làm như vậy đó thì rất là nhiều bà gặp được rất là nhiều thành phần xã hội là điệp viên hoặc là băng đảng này nọ, nhưng mà có những cái gì mà bà nhớ là những cái câu chuyện nào hấp dẫn của trong cái thời gian bà làm cho FBI không?
Công chuyện hấp dẫn nhất là tìm cách len vào băng đảng để mà bắt họ được thì càng ngày càng tốt. Thì lúc bây giờ Tài làm việc với một người nhân viên của FBI rất là thân, thành ra họ làm như là họ đi theo dõi tụi băng đảng đó. Để lúc bây giờ nó người Việt Nam mình lúc bây giờ cũng chưa có căn bản để mà thực thụ làm băng đảng, thì đi theo tụi tẩu để mà đi ăn cướp. Thế thành ra lúc bây giờ công việc đó là rất khó cho chúng tôi, nhưng mà cũng là hấp dẫn lắm, là vì mình đi theo dõi họ để mà chặn đứng những cái vụ cướp đó. Thành lúc bây giờ công việc đó là hấp dẫn nhất.
Mà cái thời gian đó thì bà chắc sống rất là vui, tại vì làm công việc những cái công việc đó thì nó hấp dẫn vô cùng, nó như là trong phim rồi.
Đúng rồi đó, nhiều khi phải làm đêm để mà theo dõi mấy người đó, thành ra mình phải cẩn thận hơn, tại vì lúc bây giờ không phải riêng gì người Việt Nam mà bên tiếng tàu, bên Nga Sô họ cũng gửi người điệp viên tới để ăn cắp tài liệu, thành ra có một nhóm người phải cẩn thận hơn, là vì có người một người tàu thông dịch viên bị họ biết được, họ tới nhà họ đốt nhà, thành ra chúng tôi càng phần cẩn thận hơn, không có dám nói cho ai biết là mình làm FBI hết đó.
Mà cái trước khi mà bà vào chương trình của FBI thì bà có phải qua cái huấn luyện gì của FBI không?
Lúc giờ bắt buộc là phải có quốc tịch, có quốc tịch Mỹ, rồi là khi mà làm việc cho FBI thì họ huấn luyện mình là cái cách cư xử, cái lời ăn tiếng nói phải cẩn thận như thế nào để mà tự bảo vệ tính mệnh của mình, rồi bảo vệ tính mệnh trong gia đình luôn.
Dạ, nhưng mà bà không có phải qua cái FBI training, agent training là cầm
Không,
súng hoặc là...
agent họ là họ có súng,
Dạ.
thành những người đó là họ có cái training khác, họ đi tập sự ở chỗ khác. Chúng tôi thì chỉ có căn bản về về linguistics thôi,
Dạ.
thành ra chỉ biết cách mà thông dịch cho đúng, nghe người ta nói thế nào thì mình phải thông dịch đúng như vậy, là vì người ta nói nhầm một ly là đi một dặm, thành ra không có thông dịch láo được.
Dạ. Nhưng mà có khi nào là cũng như là bà thông dịch mà bị lầm không hay là bị sai rồi nó đi một hướng khác không?
Không, cũng may là không có cái chuyện đó. Nhiều khi mình phải ra tòa, thành ra mình phải theo đúng cái lời nói của người ta như thế nào thì mình dịch như vậy thôi.
Dạ. Mà con cũng nghĩ là nhiều khi cái ý nó đi một hướng rồi mình dịch thì nó ra cái hướng khác, là tại vì nhiều khi cái độ mà dịch lại nó không có
À,
chính
đúng đấy,
xác.
đúng
Dạ.
đấy, đúng đấy. Cũng như là cái tụi băng đảng nó nói gửi cho tao 20 cây.
Dạ.
Cái tiếng cây của mình nó nhiều nghĩa, chú thấy
Dạ. Dạ.
không? Nên nói là cái cây, cái táo, cái cam hay là cây súng. Thành lúc bây giờ mình phải giải thích cho luật sư bên bị là cái chữ cây của mình có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà trong cái công chuyện người ta nói thì mình phải biết là cái tụi băng đảng nó không nói là cây táo hay cây sung, nhưng mà nó là cây súng. Thì mình phải giải thích cho họ như vậy.
Nhưng mà bà không đi băng đảng làm sao bà biết những cái câu chuyện và cái những cái lời của băng đảng?
Mình biết tiếng Việt nhiều chú.
Dạ.
Biết tiếng Việt, thành ra còn nhớ tiếng Việt chứ.
Dạ, nhưng mà cái câu những cái tiếng của băng đảng thì nó khác cái tiếng hàng ngày của những người có học thức họ
Người dân.
xài nó khác.
Thì cái cũng không có khác nhiều. Nhiều khi nó nói tiếng nó nói chuyện như là drug thì là họ dùng cái tiếng khác, như là tôi quên hết rồi tại vì lâu ngày
Dạ.
quá không có nhớ tới nữa, thành ra họ như là cỏ chẳng hạn.
Dạ.
Đấy, cỏ thì là grass, thấy không? Bây giờ cây thì là cây súng. Thế thành ra có nhiều chữ rồi mình quen đi. Trong cái câu nói chuyện của họ thì mình đoán ra là họ muốn nói cái gì.
Yeah. Rồi bà làm cho FBI thì bao nhiêu năm bà?
Tôi làm cho tới năm 1000, cho tới 2010 thì tôi về hưu, tức là được 16 năm.
Wow.
Được.
Yeah. Mà chắc bà về hưu thì cái những cái nhớ của bà, những cái memory, những cái thời gian bà làm thì chắc cũng là, tại vì con nghĩ như vậy này nè, cái con người mình làm việc á, mà mình mê cái công việc mình làm á, mà nhất là những cái công việc mà như là FBI mà cái action á, thì bà về hưu đó thì bà có nhớ nhung những cái thời gian đó không, hay là bà lúc mà bà retire thì bà ok thôi nó làm
Bỏ
sao?
hết đi hả?
Dạ, bỏ hết
Ừ,
đi.
giỏi. Trước khi về hưu thì chúng tôi được qua một cái sự huấn luyện của nhân viên. Họ nói là khi mình về hưu, mình không có được quyền nói về những công việc cũ của mình.
Yeah.
Thành ra không có mang tài liệu gì hết về nhà hết á. Tôi cũng nhớ chứ, những lúc công việc như là đi xa, đi ra tỉnh khác để mà điều tra họ, thành ra khi về hưu đó cũng có nhiều cái lúc vui, cũng có nhiều lúc nguy hiểm, thành nhớ tới nhưng mà không có nhắc tới, chỉ khi nào nói chuyện khi gặp người bạn cũ cùng làm việc với mình đó, cũng như là người Việt Nam với người Việt Nam, còn mình không nhắc tới chuyện của người Tàu hay là của người Nga. hay là người Ba Lan. Mình chỉ biết chuyện người Việt Nam thôi. Thành ra chúng tôi về, chúng tôi không có nhắc chuyện đó với ai hết. Ngay trong gia đình cũng không có nói chuyện nữa. Chỉ khi nào nói chuyện với Tài là vì hai mẹ con làm việc với nhau nhiều vụ. Thành ra mình nói riêng với nhau thôi. Chứ đối với trong gia đình cũng không có nói với ai hết.
Con cũng rất là cảm ơn bác chia sẻ với con chưa có xong cái interview nhưng mà con muốn cảm ơn bác là tại vì con biết bác lên chia sẻ về những cái đề tài này về về FBI là không có đơn giản và cũng không có là một cái quyết định dễ dàng.
Dạ.
Con cảm ơn
Cảm ơn
bác
con.
rất là nhiều. Dạ yeah, con cảm ơn bác. Bây giờ bác nhìn lại đó thì bác nghĩ là trong cuộc đời của bác có thay đổi cái gì không trong cái hành trình của bác từ rời Việt Nam năm 67 tới ngày nay đó. Nếu mà bác, if you could have done anything differently, nếu mà bác có thể làm cái gì mà nó khác đó, bác có thay đổi cái gì trong cuộc đời của bác không?
Không, trong cuộc đời tôi có nhiều thay đổi quá, thành ra nhưng mà mỗi cái thay đổi đó lại là càng tốt hơn,
Yeah.
là khi cái ý định rời Việt Nam mà không có ý định trở lại là cái tốt. Rồi đến lúc trường hợp bất khả kháng như là sau khi hết giao kèo với chính phủ Mỹ thì đi ra mở tiệm ăn, xong đi ra tìm việc với lại chính phủ Mỹ. Thành ra mỗi khi mình thay đổi công việc lại là một cái bước tới cho gia đình hay cho bản thân của tôi. Thành ra tôi khi nghĩ suy nghĩ lại, tôi thấy không có muốn gì thay đổi cả, chỉ có là lo làm công việc cho thật tốt để mà nuôi nuôi thân rồi nuôi hai con trai. Rồi trong khi đó thì giúp bố mẹ, rồi là anh chị em. Thành ra tôi thấy công việc làm của tôi hay là trong đời sống của tôi không có gì mà sợ
Hối
hãi,
tiếc.
là
Dạ
trở
yeah,
ngại hay là tiếc nuối gì hết á.
dạ
Dạ.
con hỏi cái câu đó là tại vì suy nghĩ lại là mất nước, cái chữ mất nước là nó rất là đầy ý nghĩa là mình mất mát,
Đúng.
và những người mà hải ngoại sống ở hải ngoại nhiều khi là mình nghĩ là mình mất mát nhưng mà thật ra gần 50 năm nay cộng đồng Việt Nam đã hấp thụ rất là nhiều văn minh và hấp thụ được những cái tốt của nước ngoài. Thì bác nhìn lại bác và bà nhìn lại bà có nghĩ là cái việc mà mình mất nước như vậy đó là nó là một cái tang đau thương nhưng mà nó cũng là một cái blessing, nó cũng là một cái điều tốt cho cái cộng đồng Việt Nam. Thì bà nghĩ như thế nào, bà có cái tư tưởng là mình mất nước như vậy thì nó có struggle trong người của bà không?
Có chứ, từ từ khi tôi sinh ra tại 1938 đó thì có rất nhiều thay đổi cho đất nước. 1938 là ba mẹ tôi mang tôi trở lại Việt Nam. Lúc bây giờ ông cụ đang làm việc bên tàu để xây đường xe lửa từ Hà Nội qua Vân Nam. Tới về Việt Nam được 4 năm 1944 là bắt đầu người tàu họ đổ bộ qua Việt Nam đánh nhau với lại Nhật Bản. Sau đó năm 46 thành ra Việt Minh họ bắt đầu đánh nhau với lại Pháp. Chưa hẳn là officially nhưng mà chiến tranh bắt đầu năm 1946. Thành ra tôi nghĩ là đất nước Việt Nam mình trải qua nhiều đau thương quá, mà từ hồi xưa ngàn năm đô hộ với Trung Quốc, rồi tới Pháp, rồi tới Mỹ. Thành ra mỗi lần thay đổi đó, dân Việt Nam sống đau khổ biết bao nhiêu, rồi đói, rồi là đói rách. Tới năm 54 thì chính phủ Pháp rời Việt Nam, bắt buộc phải rời Việt Nam là vì họ thua với Việt Minh. Tới năm 1955 thì là Việt Minh hay là chính phủ Việt Nam hoàn toàn cai quản nước Việt Nam, họ từ Hà Nội xuống dưới miền Nam vào Sài Gòn, thành ra tới hội. Nhưng mà lúc bây giờ 55 là nước Việt Nam bị chia đôi, ngoại bến hải là Việt Minh họ giữ, còn dưới này là chính phủ Cộng Hòa. Chính phủ Cộng Hòa cũng yếu lắm, là được giúp đỡ của Mỹ, nhưng mà trong khi đó thì Việt Cộng họ gửi người vào trong Nam, họ tìm đủ mọi cách để mà xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Thành ra tới năm từ năm 55 cho tới năm 67, chính phủ Cộng Hòa trải qua nhiều khó khăn với Việt Minh lắm. Thành ra tôi thấy là như vậy là không có gì mà cho tương lai của đất nước hết đó. Một khi mà Việt Minh họ chiếm thì là hoàn toàn là theo Cộng sản, mà Cộng sản thì họ không có cho dân nhiều quyền lợi như là họ nói là lúc bây giờ đất nước tự do rồi, thành ra dân chúng sẽ được thoải mái hơn. Nhưng mà thật ra dưới chính phủ Cộng sản, thành dân dân bị cai quản nhiều lắm, họ theo dõi rồi là công việc làm không có khó dễ dàng như trước. Thành ra những người nào mà theo Việt Minh thì được dễ dàng hơn, còn những người dân khác thì vẫn khổ, vẫn đói lắm. Thành đến lúc năm 1975, thành ra quân Mỹ hoàn toàn rút lui khỏi Việt Nam, còn những người Việt Nam mình ở trong miền Nam mạnh ai nấy chạy, tức là họ đi bộ qua Cao Mên, họ đi bộ qua xuyên rừng xuyên núi đi qua Thái Lan, cũng người nào xuống miền Nam về về miền Cần Thơ Rạch Giá thì họ có tiền họ mướn thuyền họ đi ra. Thành chú theo dõi theo người boat people đó,
Vượt biên đó, dạ.
thành ra vượt biên đó, thành họ mạnh ai nấy chạy. Thành ra tôi thấy tuy rằng là chính phủ Việt Nam hoàn toàn theo người Việt Nam, nhưng mà theo chế độ cộng sản thì là không có thoải mái như trước, cũng đâu có ai là buôn bán hay là đi làm cho chính phủ được như trước đâu, tại
Dạ,
vì
nhưng mà
đó anh đã
ngày nay thì khác nhiều lắm. Rồi
ngày
bà
nay thì
có
khác nhiều lắm,
dạ
nhưng mà nếu mà
thời
chú
đó đó.
nghe theo dõi tin đó
Dạ.
thì vẫn còn khó khăn lắm.
Dạ. Mà hồi hồi nào tới giờ bà về Việt Nam thăm chưa?
Có, tôi năm cách đây mấy năm nhỉ, 7 8 năm đó,
Dạ.
thì tôi mang mấy đứa cháu nội của tôi, lúc bây giờ có 4 đứa cháu nội và vợ chồng của Tiến là em của trai đó, chúng tôi về Việt Nam thì đi theo cái một phái đoàn du lịch, thì đi từ Sài Gòn ra tới Hà Nội thì rất nhiều thay đổi, mình về mình thấy không có như trước nữa, nhưng mà dân chúng họ vẫn sống. Nhưng mà có một người bán hàng đó, họ bảo nếu bác ơi bác, nếu mà chúng con được tự do mà đi đó thì con nghĩ là rất nhiều người Việt Nam sẽ rời bỏ Việt Nam, là vì chính phủ Việt Nam rất là khó khăn với họ. Tuy là những người nhà quê nhưng mà họ vẫn bị đe dọa, họ vẫn bị quản chế nhiều lắm.
Dạ, nhưng mà con thì nghĩ đó bà, là ngày nay đó thì tình trạng đó cũng cũng khác nhiều lắm, là tại vì bên Việt Nam rất là nhiều người kiếm tiền nhiều rồi,
Họ kiếm tiền nhiều là
dạ,
vì họ buôn bán
buôn
hay
bán,
là
dạ.
du lịch.
Dạ, thì ngày nay thì cái vấn đề mà rời Việt Nam thì cũng có rất là nhiều người muốn đi, nhưng mà cái đi này thì nó khác cái đi hồi xưa, cách đây 7 năm, 8 năm, 10 năm, tại vì cái đi bây giờ là họ muốn tham quan, họ muốn đi du lịch, họ muốn tìm hiểu nước ngoài,
Là
nhưng
vì
mà
vấn đề kinh tế.
Dạ
đúng.
kinh tế, dạ.
Uh-huh.
Nhưng mà ngày nay thì bên Việt Nam họ sống cũng rất là khá và đời sống trung bình là cũng cao cấp hơn là hồi xưa
Thật
nhiều.
ra không đúng đâu chú ơi.
Dạ.
Nếu mà chú đi sâu về trong gia đình
Dạ.
hay là xã hội của Việt Nam, chú thấy là vẫn nhiều người rất khó khăn, những người nghèo vẫn nghèo.
Vẫn nghèo, dạ.
Đó.
Dạ. Bà nói đúng, dạ. Thì con nghĩ là hy vọng là ngày qua ngày thì năm này qua năm khác thì là họ sẽ càng ngày càng tiến lên cái cuộc sống.
Chú thấy không, hồi trước đó nước Thái Lan là kém xa của mình,
Dạ.
nhưng mà bây giờ họ lại tân tiến hơn là vì chính phủ của họ khác,
Mở rộng hơn.
mở rộng hơn và tự do hơn. Nói là đất nước là độc lập rồi, nhưng mà từ năm 1975 tới bây giờ mấy chục năm, chú thấy đâu có tân tiến đâu.
Dạ.
Những người giàu thì vẫn giàu, còn những cán sự cao cấp của chính phủ thì lại càng giàu hơn.
Dạ.
Trong khi đó dân Việt Nam nói chung là vẫn rất nhiều, còn vẫn khổ lắm, vẫn nghèo lắm, vẫn thiếu thốn lắm.
Cái cuộc đời của bà mà không có những cái hoàn cảnh như bà đã sống qua đó thì bà làm cái nghề gì?
Nếu mà chúng tôi cứ sống đều hòa như trước thì cái mộng của tôi là đi dạy học.
Dạ.
Thế
Yeah.
thành
Bà cũng
ra
được đi dạy học.
đi
Bà
dạy học,
dạ.
vâng, cái căn bản của tôi là đi dạy học,
Dạ.
mà đi theo chương trình Pháp từ hồi nào đến giờ, thành ra tôi có cái ước mộng là dạy tiếng Pháp vậy
Dạ.
thôi.
Dạ. Bây giờ bà nghĩ là sau bao nhiêu năm bà rời Việt Nam đó thì bà nghĩ là cái văn hóa của người Việt Nam chia sẻ với thế giới, bà nghĩ là có những cái gì mà người Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình đã share với thế giới,
Văn hóa của mình là căn cứ là về gia đình,
Dạ.
là vì chúng tôi theo đạo Khổng Tử,
Dạ.
tức là gia đình là bố mẹ được, các con được kính trọng.
Dạ.
Đây là trong cái căn bản gia đình là như vậy, là trên là ông bà cha mẹ, rồi tới anh chị em là phải đoàn kết với lại kính trọng lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là những cái điều đó là cũng nói chung là trong gia đình nào cũng vậy à. Dù là ngoại quốc hay là người Việt Nam hay là người Trung Hoa, thì trước tên là vẫn ông bà là phải kính trọng trước, rồi tới cha mẹ, còn anh chị em phải nhường nhịn lẫn nhau. Thành ra cái văn hóa Việt Nam là căn cứ theo hồi xưa là Khổng Tử. Thành ra chúng tôi chỉ chia sẻ đó với những người ngoại quốc thôi. Thành ra họ cũng đồng ý. Họ bảo căn bản ra gia đình là vậy à, là trên là ông bà cha mẹ rồi tới anh chị em.
Mà con nghĩ là con cũng hỏi cái câu này với nhiều người Việt Nam, là cái câu trả lời là thường thường là cái văn hóa gia đình của người Việt Nam là trên hết, và phổ biến là nhiều người nước ngoài họ thấy cái chặt chẽ của cái tổ chức của gia đình của người Việt Nam là thấy nó rất là chuẩn, và vì như vậy thì có cái tình thương trong gia đình mới tạo ra những người mà người Việt Nam mình rất là ấm áp.
Đúng rồi, đúng rồi, vâng. À, tại vì nhiều khi không phải riêng gia đình của mình mà với anh chị em nữa,
Dạ,
rồi
dạ.
là như ngày giỗ chẳng hạn, thành mình tụ tập, rồi lúc bây giờ gia đình có gặp chung cả toàn gia đình.
Dạ. Hôm nay đó là con được hân hạnh được nói chuyện với bà. Con cũng đã nói chuyện với con bà là anh Tài và cháu của bà là Ashley. Lần đầu tiên con được trên chương trình của con là ba đời của bà, của anh Tài và của con của anh Tài. Rồi con rất là vui khi được nói chuyện với ba cái thế hệ của bà, và con
Cảm
cảm
ơn
ơn bà
chú.
đã hôm nay được
Dạ, cảm
dành thời
ơn chú.
gian. Dạ.
À, cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ.
Dạ. Vậy con chào bà nhé.
Chào
Dạ.
chú.
Dạ
Dạ,
dạ.
chúc chú may mắn nhé.
Dạ, cảm ơn bà.
Cảm ơn chú.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.